James Bardeen và ký gia tại Đại học Washington nói rằng năm 1960, Sommer đã thất bại trong việc trình bày bằng chứng về điện lượng của một nguyên tử tiến hóa theo thời gian. Trong một bài đăng trong số báo mùa hè, Sommer đã giải 50 đẳng thức toán học và kết luận đột ngột rằng vũ trụ đang sụp đổ. Ông luận cứ rằng các hạt nguyên tử khi tiến hóa theo thời gian cũng bành trướng và co rút như vũ trụ. Và làm như vậy, chúng đã thay đổi điện lực của chúng. Ông cho rằng độ dài sóng của các nguyên tử được các dụng cụ trong phòng thí nghiệm ghi nhận đã phát triển gấp 2 lần và nhanh bằng độ dài sóng của các tinh hà xa xôi. Sự kiện này làm cho các thiên văn gia có cảm tưởng rằng các thiên hà đang rời xa chúng ta, trong khi chúng đang chạy gần với chúng ta. Sự co rút lớn của vũ trụ sẽ xảy ra trong vòng 4 tỷ năm nữa. Điều này đi ngược với những lý thuyết về thiên văn và vũ trụ học đã được công nhận trong 70 năm qua. Cấu tạo vũ trụ theo nhãn quan nhà Phật. Đọc những trang trên, chúng ta thấy khoa học có cái điểm son là đã cố gắng không ngừng trong việc điều tra, nghiên cứu, tìm tòi và đã thu lượm được khá nhiều kết quả tốt đẹp cho nhân loại. Họ luôn luôn suy tư vũ trụ được thành lập từ bao giờ và vũ trụ được cấu tạo bằng những gì. Vạn vật trong vũ trụ, từ những cái cực tiểu như vi khuẩn cho đến những cái cực đại như sơn hà, đại địa, do những gì tạo thành? Đáp số, Thượng Đế đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài thật giản dị, đã làm yên lòng những ai tin có Thượng Đế. Bà La Môn giáo, tức Ấn Độ giáo, tin rằng vua trời Phạm Thiên là đấng tạo dựng nên muôn loài. Đọc kinh Phật, thấy vua trời Phạm Thiên ở cõi sắc vẫn còn ở trong tam giới, nghĩa là vẫn chưa thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì làm sao tạo dựng nên muôn loài được? Các khoa học gia lớn như Pasteur, Newton và Einstein, vân vân, tuy tin tưởng tuyệt đối ở Thượng Đế, nhưng vẫn tiếp tục tìm hiểu những bí mật của Thượng Đế. Phật đã bác bỏ thuyết nhất nguyên thần hóa, nghĩa là không tin Thượng Đế đã tạo dựng nên muôn loài. Vì vậy, đạo Phật bị ngộ nhận là vô thần. Sự thật, đọc kinh Phật, nhất là những kinh Đại Thừa, ta thấy đạo Phật rất đa thần mà cũng rất vô thần. Trong những pháp hội mà Phật giảng kinh, có đủ 8 bộ chúng: Trời Rồng Dạ Xoa, Càn Thác Bà Thẩn Na La, Atula Ca Lâu La, Ma Hồ La Già, cùng chư thần như thần núi, thần sông, thần bể, thần cây, thần gió, v.v. đều vân tập đến nghe pháp và để hầu cận Ngài. Đạo Phật cũng rất vô thần, bởi vì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở các Phật tử hãy đốt đuốc tự soi đường mà đi, truyền đăng tục diệm, nghĩa là mình phải tự tu tự chứng, vì không ai tu dùm cho mình được. Trường hợp tôn giả A Nan ý mình là em Phật nên yên trí sẽ thành Phật dễ dàng, nào ngờ sau mấy chục năm trời chỉ mới đắc quả một thanh văn mà thôi. Tự tu tự chứng cũng như việc mình uống nước thì tự biết nước nóng hay lạnh. Phật cũng đã dạy người Phật tử không được ỷ lại vào một đấng thần linh nào để ban phước, giáng họa hay giải thoát cho mình. Nếu không hiểu được những lời Phật dạy thì có nhiều ngộ nhận. Kinh dạy rằng nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nếu chỉ coi vài cuốn kinh và biết sơ qua về đạo Phật mà đã dám phê bình nọ kia thì thật là võ đoán. trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đã quở những hạng người nói trên như sau: Nguyên lai cái thể tánh của tạng Như Lai cực diệu, cực minh, tức là đạo vô thượng, không thể suy nghĩ, và cũng là chánh tri kiến, không thể nào bàn đặng. Như thế, tại sao chúng sanh trong ba cõi lại lấy cái tâm sở tri phàm tiểu của mình mà suy luận cái đạo vô thượng bồ đề của Phật? Sự vì lòng từ bi, Ngài lại dạy: Chúng sanh như thế thật đáng thương xót. Sau việc khám phá ra nguyên tử và những hạt vi phân tìm nguyên tử, rồi đến những hạt tử quá nhỏ nhuyễn như neutrino, quark, baryon, mason, hadron, hikaron, v.v. Các khoa học gia rất phấn khởi vì tin rằng họ đã gần xé toan cái màn bí ẩn của vũ trụ để phanh phui ra những bí mật, những then chốt cấu tạo vũ trụ vạn vật này. Trong mấy thập niên qua, các quốc gia trên thế giới đã chi tiêu hàng tỷ Mỹ kim để các khoa học gia của họ lao đầu vào địa hạt cực phi, vì họ tin rằng cực phi là những viên gạch đã cấu tạo thế giới. Nhưng khốn nổi, càng đi sâu vào cái lâu đài vọng tưởng của cực phi, tức hạt ảo, họ càng thấy thất vọng, vì những viên gạch căn bản này không phải là vật, mà chỉ là những ảo ảnh, những bóng ma, những làn gió nhẹ thoảng qua. Theo thuyết lượng tử thì thật ra không có hạt cơ bản. Các hạt quark, lepton, gluon chỉ được các nhà vật lý học sử dụng để diễn tả các bình diện của vật chất tương ứng với bốn lực cơ bản hiện nay. Biết rằng đa số các hạt đều có phản hạt, antiparticle. Hồi tôi còn nhỏ, tôi có một cái lăng kính, nhìn vào và lắc nhẹ thì thấy đủ các loài hoa, đủ màu sắc và vô cùng đẹp đẽ. Sau này tôi mới biết các bậc cổ đức gọi là vạn hoa kính. Nó cũng là một lâu đài huyền thoại với sự biến hiện của muôn vẻ, muôn màu. Nó chẳng khác gì khuôn mẫu toàn ký của Ken Wilber và vũ trụ như huyễn của Michael Talbot. Qua sự khám phá mới này, một số khoa học gia khẳng định rằng những sinh la vạn tượng trong thế giới của chúng ta chẳng khác gì cái vẻ muôn màu muôn sắc của vạn hoa kính. Thấy được nhưng không nắm bắt được. Trong các kinh Đại Thừa, kinh Lăng Nghiêm, Địa Tạng và nhất là Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều quang minh, và cho rằng quang minh thường xoay vần theo hình trung ốc và khi quay chậm lại tạo thành sơn hà, đại địa và chúng sinh. Cách đây trên 25 thế kỷ, trong những trang kinh xưa, Phật đã nói rõ về việc cấu tạo vũ trụ bằng quang minh. Bây giờ khoa học mới tìm hiểu về quang minh, về sự hình thành của vũ trụ bằng quang minh như Phật đã dạy. Trong trang đầu của bài này, tôi đã tường trình lý thuyết của các khoa học gia nói về nguồn gốc của vũ trụ. Này xin tóm lược những đoạn chính như sau. Những xáo trộn bất bình thường khiến cho gió thái dương đang bành trướng bị cô động lại và trở thành hạt giống của những cấu trúc vĩ đại, tức là những đám mây khổng lồ, những dải thiên hà rộng lớn, mênh mông. Gió thái dương đây là phong luân, và hạt giống ở đây là tâm điểm của những cấu trúc mới cô động thành sắc tướng trong vũ trụ. Trong bản tường trình về vệ tinh thám sát Tô Đì, các khoa học gia đã viết như sau: Vệ tinh Khô Bì đang tìm kiếm dấu vết của những quang minh đã phát ra từ lúc vũ trụ bành trướng cho đến lúc những hành tinh và thiên hà đầu tiên được thành lập. Thật rõ ràng, quang minh đã tạo dựng nên sơn hà đại địa, như Bồ Tát Văn Thù đã nói trong kinh Lăng Nghiêm. Tưởng chừng thành quốc độ, hay biết là chúng sinh. Trong kinh Địa Tạng, phẩm Đức Phật Phóng Quang tuyên cáo, trang 151-152 kể: lúc đó, từ trên đảnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc ngọc, tia sáng sắc tía, tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc hồng, vân vân. Những tia sáng này dần dần cuộn tròn hình trong ốc và tạo thành hình đám mây, hình vòng tròn, hình mặt trời, hình mặt trăng. Xin đọc tiếp. Tia sáng tướng mây lành, tia sáng nhìn vòng tròn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng mây biển, vân vân. Việc phóng quang này tương tự như việc cắt không luân, kim luân, thủy luân và hỏa luân quay hình trong ốc và tạo thành sơn hà đại địa cùng muôn loài. Trong bài Nguồn gốc và cấu tạo vũ trụ, tôi đã thuật lại những báo cáo của các khoa học gia ngày nay nói về sự hình thành của vũ trụ và thái dương hệ như sau. Trong cuộc khám phá gần đây cho biết rằng có bức xạ không đồng đều, cho nên sự bùng nổ lớn của vũ trụ này đã tạo nên một khối lượng ba động quang minh, và khối lượng này đã giúp những vật thể lớn thành hình. Báo cáo sau đây là giải thích minh bạch hơn về những ba động quang minh. Các khoa học gia loan báo đã tìm thấy những ba động quang minh trong vũ trụ, và những ba động này đã giải thích việc thành lập của không gian, thời gian, tinh tú, thiên hà và hành tinh. Những dòng sau đây chứng tỏ thuyết về quang minh tạo dựng vũ trụ là đúng. Một số vật thể trước kia cô động đã bành trướng và tạo nên những ba động quang minh, trong khi những vật thể cô động khác cũng nổ bùng ra dọc theo những vật thể mỏng manh hơn. Trong những ba động quang minh, những vật thể tụ hội với nhau, và những kết tụ này tạo nên tinh tú, hành tinh và trái đất. Báo cáo sau đây là khẳng định một lần nữa thuyết về quang minh của nhà Phật. Nhờ một vệ tinh được chế tạo đặc biệt, các khoa học gia đã nghiên cứu việc bức xạ và phát giác những vi sóng quang minh. Về căn bản, việc phát giác những vi sóng quang minh này chứng tỏ lý thuyết về vũ trụ bùng nổ rất đúng, bởi vì những ba động lớn hơn có thể hình thành những hệ thống mặt trời và hành tinh, trong khi hấp lực kéo các vật thể kết tụ với nhau. Thật rõ ràng và không ai chối cãi được rằng những khám phá của khoa học ngày nay đã phù hợp với những trang kinh xưa nói về nguồn gốc và sự hình thành của vũ trụ. Như vậy, không tin ở thuyết nhất nguyên thần hóa, nghĩa là không tin có một đấng tạo dựng nên vũ trụ vạn vật, thì đạo Phật có phải là vô thần không? Câu trả lời là không, vì đạo Phật là một đạo khoa học. Chính khoa học tìm đến đạo Phật, chứ đạo Phật không tìm đến khoa học. Những gì Phật dạy cách đây trên 25 thế kỷ, bây giờ khoa học mới bắt đầu khám phá ra. Sự hình thành của vũ trụ theo câu xá luận. Theo câu xá luận, bản dịch của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, bài Thế giới hình thành và biến hoại, trang 100-103, nói rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ đều phải kinh qua 4 giai đoạn: sinh, trụ, dị, diệt, hoặc thành, trụ, hoại, không. Ở giai đoạn sinh, có người ta phải sống trong nhiều kiếp như giới tử kiếp, bàn thạch kiếp, nhân thọ kiếp, vân vân. giới tử kiếp lại còn chia thành đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Ở kiếp thành, nghiệp lực của chúng sanh hữu tình cùng sự vận chuyển của bốn phong luân mà thế giới hình thành. Bốn phong luân đó là không luân, phong luân, thủy luân và kim luân. Không luân là một trong bốn luân nói trên. Phong luân nằm trên không luân, tức là bầu khí quyển chuyển động vô tận. Chính phong luân tác dụng hình thành sơn hà đại địa. Thủy luân nằm trên phong luân. Thủy luân dao động không ngừng, tạo thành lớp vàng chắc cứng, trên mặt gọi là kim luân. Kim luân là chất cứng như kim cương, nằm trên thủy luân. Cuối cùng là 9 lớp núi và 8 lớp bể, cửu sơn, bát hải, bao bọc chung quanh núi Tu Di được thành lập. Núi Tu Di được bao bọc bởi 7 núi Kim Sơn và Thiết Vi, gọi là 9 lớp núi. Khoảng không cách giữa 9 lớp núi là 8 biển được gọi là bát hải. Nói tóm lại, theo quan niệm nhà Phật, vũ trụ được hình thành do bốn luân, không luân, phong luân, thủy luân và kim luân, chuyển động xoay vần theo hình trung ốc. Kính thưa quý vị, còn 5 trang nữa mới hết phần 2 nằm trong chương 4. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần 2, phần nguồn gốc cấu tạo vũ trụ trong băng thứ 7.